Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường. Các biên tập viên Lê Thu và Vũ Dũng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, việc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là đất đô thị của các cấp đã góp phần tích cực trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp, nông thôn, phù hợp với nền kinh tế hàng hóa. Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã trở thành cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Triển khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, những năm gần đây, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng và minh bạch nhằm thu hút nhà đầu tư. Trong đó đã tập trung nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện, tổ chức công bố công khai, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các nhà đầu tư tiếp cận đất đai, nghiên cứu, đề xuất thực hiện các dự án đầu tư. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Vừa hoàn thiện xong khâu cuối cùng để dọn về nhà mới, ông Nguyễn Văn Khoát, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn cho biết, những năm qua, người dân đã chứng kiến sự đổi thay, phát triển của mảnh đất xứ Lạng, nhất là những đổi thay của thành phố Lạng Sơn. Rõ nét nhất là việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Lãnh đạo thành phố đã năng động trong thực hiện cơ chế, chính sách của tỉnh để thu hút đầu tư các dự án phát triển đô thị, dự án phát triển các khu du lịch, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đô thị, v.v. Qua đó, thành phố Lạng Sơn đã khoác lên một diện mạo mới, từng bước trở thành thành phố văn minh hiện đại. Đặc biệt từ khi cầu Kỳ Cùng nối giữa phường Chi Lăng và Tam Thanh, Vĩnh Trại, việc đi lại, giao thương của người dân thuận lợi hơn, các cơ sở dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí được mở ra với nhiều diện mạo mới cho phường Chi Lăng nói riêng, thành phố Lạng Sơn nói chung.
Dân buôn bán làm ăn nó dễ hơn được ngày xưa. Bây giờ nó có đổi cơ chế thị trường này thì nó sẽ dân tình sẽ làm ăn sẽ thuận lợi hơn. Làm được đẹp như này rồi thì chỉ có thêm được cái bảo đảm cái an toàn an ninh nữa thế là xong thôi. Chủ trương đấy của trên thì đã xuống thì họp dân thì dân đồng ý thì làm được có gì đâu.
Trong giai đoạn năm 2013-2020, một số dự án có quy mô lớn tạo điểm nhấn cho thành phố như khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, khu tái định cư A Mai Pha, tiếp tục phát triển khu đô thị Phú Lộc 1, 2, 3, 6, khu đô thị Nam Hoàng Đồng. Qua đó hạ tầng đô thị được đầu tư chỉnh trang, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn. Ngoài thực hiện các dự án hạ tầng đô thị, những năm qua, thành phố cũng tập trung phát triển các trục không gian chính trong đô thị như trục cảnh quan dọc hai bên bờ sông Kỳ Cùng, xây dựng các khu vui chơi giải trí và các công trình công cộng gắn với các công trình thương mại dịch vụ. Bí thư Thành ủy Lạng Sơn Nguyễn Công Trường cho biết.
Chúng tôi đã quy hoạch lại toàn bộ thành phố Lạng Sơn, tập trung vào khai thác các cái tiềm năng thế mạnh về các cái danh lam thắng cảnh, xây dựng phát triển các cái khu du lịch, kêu gọi các cái nhà đầu tư nên đầu tư tại thành phố Lạng Sơn, mở rộng các cái dịch vụ thương mại để thu hút các khách thập phương đến tham quan, đến du lịch và có những cái trải nghiệm ở trên thành phố Lạng Sơn. Từ đó thì phát triển mạnh về cái lĩnh vực dịch vụ. Chính vì vậy cho nên là cái kinh tế của thành phố Lạng Sơn trong cái thời điểm dịch vừa qua thì vẫn ổn định và tăng trưởng.
Xác định quy hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng, phải đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực. Quy hoạch tỉnh và địa phương có liên quan đến sử dụng đất, tạo tính liên kết vùng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Tỉnh Lạng Sơn chủ động tháo gỡ vướng mắc trong thời gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch tỉnh thời kỳ năm 2021-2030. Trên cơ sở đó đã chỉ đạo xây dựng và ban hành các nghị quyết, chấp thuận thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng công trình dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. Giai đoạn năm 2019-2025, tỉnh Lạng Sơn dự kiến triển khai 37 dự án thuộc các lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, hạ tầng giao thông đô thị, xã hội, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực khác. Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh cơ bản phù hợp với thực tiễn, các chỉ tiêu, tiến độ sử dụng đất được phân bổ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh.
Lạng Sơn được đánh giá là một trong những tỉnh mà sớm hoàn thành và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện, cũng như là xây dựng được cái kế hoạch sử dụng đất 5 năm của cấp tỉnh. Hiện nay thì chúng tôi đang trình Bộ Tài nguyên Môi trường để tổng hợp chung, sau đó để trình Thủ tướng Chính phủ để mà xem xét phân khai chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt để mà làm cái cơ sở cho các cái tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trong cái thời gian tới.
Qua công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc phân bổ sử dụng đất, tỉnh Lạng Sơn đã tạo được nhiều thuận lợi về việc làm thông qua chuyển mục đích đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, công tác lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã bố trí quỹ đất hợp lý cho các khu xử lý chất thải, bãi rác, các khu đô thị và khu vực phát triển sản xuất kinh doanh, tạo môi trường sống lành mạnh cho người dân. Có cơ chế chính sách và giải pháp khuyến khích nhân dân bảo vệ rừng, phát triển kinh tế đồi rừng, phủ xanh diện tích đất trống, giảm nguy cơ xói mòn đối với đất. Ngoài ra, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do nhà nước thu hồi đất đã góp phần ổn định đời sống một bộ phận người dân thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết mối quan hệ lợi ích giữa nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư.
Những cánh rừng bị đốn hạ,
những dòng sông, ao hồ bị bức tử,
những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm.
Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường sống của chúng ta?
Hãy nghe chương trình Tài nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa quý vị, thưa các bạn, quy hoạch sử dụng đất quốc gia là quy hoạch nền tảng toàn diện đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch các ngành lĩnh vực, quy hoạch vùng và địa phương, tạo tính liên kết vùng liên tỉnh. Do đó, quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tính tổng thể, tầm nhìn dài hạn, hài hòa giữa mục tiêu phát triển và bảo vệ, bảo tồn nhằm bảo đảm tiềm năng, nguồn lực đất đai được sử dụng một cách có hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong những năm qua, việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo cơ sở pháp lý trở thành công cụ quan trọng để nhà nước thống nhất quản lý về đất đai, đảm bảo việc khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế xã hội và đơn vị hành chính, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào thu hút đầu tư, nguồn vốn để thực hiện các công trình dự án, nên một số quy hoạch có nhu cầu sử dụng đất chưa thống nhất, cũng như dự báo nhu cầu sử dụng đất của một số địa phương còn chưa sát với khả năng thực tiễn. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều tra và Quy hoạch Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng.
Với quan điểm quy hoạch sử dụng đất và làm cơ sở để cho các cái quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng, địa phương tạo tính liên kết vùng liên tỉnh, bảo đảm tính tích hợp cảnh quan và tôn trọng tự nhiên, chứa đựng mọi hoạt động phát triển và quy hoạch sử dụng đất có tính tổng thể, tầm nhìn dài hạn, hài hòa giữa các mục tiêu phát triển kinh tế, bảo tồn cũng như tiềm năng nguồn lực đất đai và sử dụng một cách hiệu quả nhất đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, phát triển đất theo hướng khai hoang lấn biển và chú trọng không gian ngầm dưới mặt đất và phát triển không gian ngầm tại khu vực có điều kiện.
Một trong những mục tiêu quan trọng trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 là phải giữ vững ổn định 3,5 triệu hectare đất trồng lúa. Đây là mức được tính toán để đảm bảo an ninh lương thực và nhu cầu xuất khẩu đến năm 2030. Mặc dù ở một số nơi việc sử dụng đất trồng lúa để trồng các cây khác hoặc nuôi trồng thủy sản đang diễn ra và về mặt kinh tế có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đất chuyên trồng lúa là loại đất đặc biệt, có đặc trưng riêng về thành phần lý hóa tính. Nếu sử dụng đất trồng lúa cho mục đích phi nông nghiệp thì không dễ chuyển đổi trở lại, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định.
Chúng ta nói đến đất lúa, đây là kết luận 81 của Bộ Chính trị. Để đảm bảo không chỉ vấn đề an ninh lương thực, mà đất lúa chính là đảm bảo giữ cái hệ tài nguyên đất đai, giá trị đất đai đặc biệt, thổ nhưỡng đặc biệt hàng triệu năm mới tạo ra được nó. Và khi nó thay đổi thì không lấy lại được. Bởi vậy nhưng chúng ta vẫn cương quyết giữ trên 3,5 triệu hecta. Và với cái đất trồng lúa này thì nó chính là một cái không gian dự trữ cho con cháu trong nhiều cái thế hệ khác. Mà nếu chúng ta bây giờ mà khai thác hết thì thử còn cái không gian đất nào nữa để cho các thế hệ sau nếu như có nhu cầu phát triển.
Nhiều ý kiến cho rằng quy hoạch sử dụng đất quốc gia được xem xét kỹ, đặc biệt là đối với đất dành cho trồng lúa và phát triển ngành nông nghiệp phải được bảo vệ, đồng thời cần phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ mà trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt. Ông Phạm Văn Thịnh, trưởng ban dân vận tỉnh Bắc Giang cho biết.
Thực tế thời gian qua, do quy định phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ nên nhiều địa phương muốn làm nhanh đã chia nhỏ dự án dưới 10 hectare đất lúa, dẫn tới tình trạng quy hoạch xây dựng khu dân cư, khu đô thị, các dự án sản xuất phi nông nghiệp bị manh mún, vừa lãng phí hạ tầng, vừa thiếu kết nối đồng bộ.
Ngay sau khi Quốc hội thông qua quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025, Chính phủ đã nhanh chóng triển khai phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất các tỉnh, thành phố để địa phương có căn cứ quy hoạch kế hoạch đất cấp huyện, thu hồi cũng như chuyển mục đích sử dụng đất.
Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
vững bền tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, Clean Up Địa Trung Hải, một dự án đào tạo và khuyến khích cộng đồng ngư dân thu gom rác thải nhựa từ biển, được anh Lefteris Arapakis, công dân Hy Lạp sáng lập, đang thu hút sự chú ý và truyền cảm hứng cho giới trẻ trên khắp thế giới về ý thức bảo vệ môi trường. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Xuất thân trong một gia đình có 5 thế hệ làm nghề đánh bắt cá ở Hy Lạp, năm 2016 khi anh Arapakis tốt nghiệp đại học, đất nước vẫn đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng nợ công năm 2009. Khiến nhiều ngư dân đã bỏ nghề tìm việc ở các nước châu Âu khác. Do đó, anh Arapakis cùng với bạn thành lập tổ chức phi lợi nhuận Analia, mở trường dạy đánh bắt cá đầu tiên ở Hy Lạp với mong muốn làm điều gì đó cho đất nước. Để có kinh nghiệm và thiết kế chương trình giảng dạy cho ngư dân, chàng trai 26 tuổi đã sử dụng một chiếc thuyền rong ruổi nhiều tuần trên biển. Khi đó, anh phát hiện một vấn đề lớn đang đe dọa nghiêm trọng đến môi trường biển.
Tôi thực sự bị sốc khi thấy những ngư dân đang thu gom trong lưới của họ, không chỉ cá, mà còn rất nhiều loại rác thải nhựa. Tôi vẫn nhớ trong lần đánh bắt đầu tiên, chúng tôi nhận được một lon nước ngọt đã hết hạn sử dụng năm 1987, tức là đã 30 năm ở trên biển. Nhưng khi đó các ngư dân lại lấy nó, ném nó trở lại biển.
Chứng kiến cảnh ngư dân thu được rất nhiều chai nhựa, túi ni lông, thậm chí cả tủ lạnh và máy giặt. Nhưng tất cả các vận dụng này lại được ném trở lại biển. Khiến anh Arapakis nhận ra rằng cần phải làm điều gì đó để bảo vệ môi trường. Do đó, năm 2018, dự án Clean Up Địa Trung Hải được thành lập. Anh Arapakis chia sẻ.
Chúng tôi không muốn bảo vệ môi trường bằng cái giá của người dân, vì tôi tin rằng điều đó sẽ dẫn đến nhiều hoạt động bất hợp pháp hơn. Chúng tôi muốn tìm cách với ngư dân để họ có thể tăng thu nhập mà đánh bắt cá ít hơn.
Đến nay, tổ chức Clean Up Địa Trung Hải có trên 1.300 ngư dân với hơn 400 chiếc thuyền hoạt động ở 28 cảng trên khắp Hy Lạp và Italia, hỗ trợ loại bỏ hơn 18 tấn rác thải nhựa từ biển mỗi năm.
Những cánh rừng bị bốn hạ.
Những dòng sông, ao hồ bị bức tử.
Những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm.
Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường sống của chúng ta?
Hãy nghe chương trình Tài nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Nội dung Hy Lạp khuyến khích ngư dân bảo vệ môi trường biển cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.